Kinh số 67, Kinh Chatuma, Chatuma Sutta. 157. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Chatuma trong rừng Amalaki, Kha Lưu Lạc. Lúc bấy giờ khoảng 500 tỷ kheo do Sariputta và Moggallana dẫn đầu cùng đến Chatuma để yết kiến Thế Tôn. Và các tỷ kheo mới đến chào hỏi các vị cựu chú tỷ kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Ananda: "Này Ananda, các tiếng náo động ồn ào kia là tiếng gì? Thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh giành cá với nhau." Bạch Thế Tôn, đó là khoảng 500 tỷ kheo do Sariputta và Moggallana dẫn đầu đã đến Chatuma để yết kiến Thế Tôn, và các tỷ kheo mới đến chào hỏi các vị cựu chú tỷ kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên. "Vậy này Ananda, hãy nhân danh ta bảo các tỷ kheo ấy, bậc đạo sư cho gọi các tôn giả." "Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ các tỷ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo ấy như sau: "Bậc đạo sư cho gọi các tôn giả." "Thưa vâng, hiền giả." Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda, đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỷ kheo ấy đang ngồi một bên: "Này các tỷ kheo, các ông có nghĩ chăng các tiếng náo động ồn ào thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh giành cá với nhau?" Bạch Thế Tôn, đó là khoảng 500 tỷ kheo do Sariputta và Moggallana dẫn đầu đã đến Chatuma để yết kiến Thế Tôn, và các tỷ kheo mới đến chào hỏi các vị cựu chú tỷ kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên. "Hãy đi, này các tỷ kheo, ta đuổi các ông. Các ông chớ có ở gần ta." "Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài. Sau đó dọn dẹp lại sàng tọa, cầm lấy y bát rồi ra đi. 158. Lúc bấy giờ, các thích tử trú ở Chatuma đang hội họp tại giảng đường vì một vài công vụ. Các thích tử trú ở Chatuma thấy các tỷ kheo ấy từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền đến gặp các tỷ kheo. Sau khi đến, bèn nói như sau: "Này chư tôn giả đi đâu?" "Chư huynh, chúng tỷ kheo bị Thế Tôn đuổi đi." "Chư tôn giả hãy ngồi lại một lát, chúng tôi có thể làm cho Thế Tôn vui lòng." "Thưa vâng, chư huynh." Các tỷ kheo ấy vâng đáp các thích tử trú ở Chatuma. Rồi các thích tử trú ở Chatuma đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các thích tử trú ở Chatuma bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỷ kheo." "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỷ kheo." "Bạch Thế Tôn, ví như trước kia, chúng tỷ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ. Cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỷ kheo." "Bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỷ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp và luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng, viparinama. Ví như, bạch Thế Tôn, các hột giống cây nếu không được nước, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỷ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp và luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, con bê nếu không được thấy con bò mẹ, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỷ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp và luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia, chúng tỳ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ. Cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỳ kheo. 159. Rồi Phạm Thiên Sahampati, ta bà chủ, với tâm của mình biết được tâm Thế Tôn. Như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm Thiên biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia, chúng tỳ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ. Cũng vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, ở đây có những tân tỳ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp và luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như, Bạch Thế Tôn, các hột giống cây nếu không được nước, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỳ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp và luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như, Bạch Thế Tôn, con bê nếu không được thấy con bò mẹ, nó có thể đổi khác, nó có thể biến dạng. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, ở đây có những tân tỳ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp và luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia, chúng tỳ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ. Cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỳ kheo. 160. Các thích tử ở Chatuma và Phạm Thiên Sahampati đã có thể làm Thế Tôn vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ con bê con. Rồi tôn giả Maha Moggallana bảo các tỳ kheo: Chư hiền, hãy đứng dậy, hãy cầm lấy y và bình bát. Thế Tôn đã được các thích tử chú ở Chatuma và Phạm Thiên Sahampati làm cho vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ con bê con. Thưa vâng, hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Maha Moggallana, từ chỗ ngồi đứng dậy, cầm lấy y bát, đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi một bên: Này Sariputta, ông đã nghĩ gì khi chúng tỳ kheo bị ta đuổi? Bạch Thế Tôn, khi chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sau: Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay cũng được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Này Sariputta, hãy chờ đợi. Này Sariputta, hãy chờ đợi. Này Sariputta, chớ có để tư tưởng như vậy khởi lên nơi ông nữa. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Maha Moggallana: Này Maha Moggallana, ông đã nghĩ gì khi chúng tỳ kheo bị ta đuổi? Bạch Thế Tôn, khi chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sau: Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay con và tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng tỳ kheo. Lành thay Moggallana. Này Moggallana, chỉ có ta hay Sariputta và Moggallana mới có thể lãnh đạo chúng tỳ kheo được. 161. Rồi Thế Tôn cho gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, có bốn điều đáng sợ hãi này chờ đợi những ai lội xuống nước. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Này các tỷ kheo, bốn điều đáng sợ hãi này chờ đợi những ai lội xuống nước. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn điều đáng sợ hãi này ở đây chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. 162. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ ẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo. Ông cần phải đi ra như vậy, ông cần phải đi về như vậy, ông cần phải ngó tới như vậy, ông cần phải ngó quanh như vậy, ông cần phải co tay như vậy, ông cần phải duỗi tay như vậy, ông cần phải mang y tăng già lê, sangati, mang y bát như vậy. Vị ấy suy nghĩ như sau: trước kia chúng ta chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy khuyên giáo người khác. Những người này giống như con chúng ta, giống như cháu chúng ta, lại nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta, cần phải khuyên giáo chúng ta. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Như vậy, này các tỷ kheo, người này từ bỏ sự học tập và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về sóng. Này các tỷ kheo, sợ hãi về sóng là đồng nghĩa với phẫn não, Kodu Pajasa. 163. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về cá sấu? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ ẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: ông nên nhai cái này, ông không nên nhai cái này, ông nên ăn cái này, ông không nên ăn cái này, ông nên nếm cái này, ông không nên nếm cái này, ông nên uống cái này, ông không nên uống cái này. Cái gì được phép, ông nên nhai. Cái gì không được phép, ông không nên nhai. Cái gì được phép, ông nên ăn. Cái gì không được phép, ông không nên ăn. Cái gì được phép, ông nên nếm. Cái gì không được phép, ông không nên nếm. Cái gì được phép, ông nên uống. Cái gì không được phép, ông không nên uống. Đúng thời, ông nên nhai. Không đúng thời, ông không nên nhai. Đúng thời, ông nên ăn. Không đúng thời, ông không nên ăn. Đúng thời, ông nên nếm. Không đúng thời, ông không nên nếm. Đúng thời, ông nên uống. Không đúng thời, ông không nên uống. Vị ấy suy nghĩ như sau: trước kia chúng ta chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta nhai. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không nhai. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không ăn. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta nếm. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không nếm. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta uống. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì được phép, chúng ta nhai. Cái gì không được phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, chúng ta ăn. Cái gì không được phép, chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm. Cái gì không được phép, chúng ta cũng nếm. Cái gì được phép, chúng ta uống. Cái gì không được phép, chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời, chúng ta nhai. Cái gì phi thời, chúng ta cũng nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn. Cái gì phi thời, chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng ta nếm. cái gì phi thời chúng ta cũng nếm, cái gì đúng thời chúng ta uống, cái gì phi thời chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tín tâm cúng dường chúng ta những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, hình như các món ăn ấy đang bị chặn đứng lại trên miệng. Mukha Varanam Karonti. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Như vậy, này các tỷ kheo, người này từ bỏ học tập và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Sợ hãi về cá sấu, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với tham ăn. 164. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về nước xoáy? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ ẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Ở đây, vị này thấy gia chủ hay con người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ năm dục trường dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vị ấy suy nghĩ như sau: chúng ta xưa kia chưa xuất gia đã hưởng thọ một cách đầy đủ năm dục trường dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vì nhà ta có tài sản, ta có thể vừa hưởng thọ tài sản vừa làm công đức. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Như vậy, này các tỷ kheo, vị này từ bỏ học tập và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Này các tỷ kheo, sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục trường dưỡng. 165. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ ẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Vị này thấy ở đây, các phụ nữ y phục không đoan chánh hay y phục mặc lộ liễu. Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chánh hay y phục mặc lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị ấy. Vị này tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Như vậy, này các tỷ kheo, người này từ bỏ học tập và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá dữ. Này các tỷ kheo, sự sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Này các tỷ kheo, những điều này là bốn điều đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.